chương trình Tuổi Thơ Hành Trình Cùng Kiến Thức. Mến chào quý phụ huynh và các em đến với chương trình phát thanh Tuổi Thơ Hành Trình Cùng Kiến Thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định. Các bạn và các em thiếu nhi thân mến, hôm nay chúng ta sẽ có một hành trình khám phá đầy thú vị. Mở đầu chương trình Một Dấu Chân Anh Hùng sẽ đưa quý vị và các bạn đến với vua Lê Thái Tổ, vị hoàng đế sáng lập nhà Hậu Lê. Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời và những đóng góp của ông qua bài viết của biên tập viên Thụy Linh.
Vua Lê Thái Tổ tên thật là Lê Lợi, ông sinh năm 1385 tại Lam Sơn, Thanh Hóa. Gia đình ông là một gia đình hào trưởng có truyền thống yêu nước. Ngay từ nhỏ, Lê Lợi đã nổi tiếng là một cậu bé khôi ngô tuấn tú, có chí lớn và tinh thần thượng võ. Tương truyền, ngài có sức khỏe hơn người, giỏi võ nghệ và đặc biệt yêu thương dân làng. Năm 1407, giặc Minh đem quân sang xâm lược nước ta. Chúng ra sức áp bức, bóc lột nhân dân, gây ra biết bao đau thương cơ cực. Cuộc kháng chiến chống Minh của Vương Triều Hồ thất bại, nước Đại Việt ta rơi vào ách thống trị tàn bạo của giặc. Lúc bấy giờ, giặc Minh ra sức mua chuộc Lê Lợi về làm quan cho mình, nhưng ông kiên quyết từ chối. Chứng kiến cảnh quê hương bị dày xéo, người dân phải chịu đựng biết bao đắng cay, ông đã sớm khôn đúc lòng căm thù giặc sâu sắc và nuôi chí lớn đứng lên đánh đuổi ngoại xâm, giành lại độc lập cho non sông. Trong những năm tháng tuổi trẻ, Lê Lợi không chỉ rèn luyện võ nghệ mà còn tích cực giao du với những người có cùng chung chí hướng. Ông thường lui tới các vùng lân cận, tìm hiểu tình hình đất nước, lắng nghe nỗi thống khổ của nhân dân và âm thầm xây dựng lực lượng chuẩn bị cho một cuộc khởi nghĩa lớn. Đầu năm 1416, tại núi rừng Lam Sơn, Thanh Hóa, Lê Lợi cùng 18 người bạn thân thiết đã cùng nhau tụ họp, quyết chí cứu nước. Họ tổ chức một buổi lễ thề rằng sẽ cùng nhau đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương. Buổi lễ đó, gọi là Hội Thề Lũng Nhai, đã đi vào sử sách dân tộc ta. Khi tin tức về việc Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa và chiêu mộ nhân tài lan rộng khắp nơi, rất nhiều anh hùng hào kiệt từ khắp mọi miền đất nước đã tìm về Lam Sơn để tụ họp. Đất Lam Sơn nhanh chóng trở thành nơi tập trung của những người yêu nước, quyết tâm đứng lên chống giặc ngoại xâm. Ở đây có đầy đủ mọi tầng lớp trong xã hội, từ nông dân, trí thức, binh lính cho đến các dân tộc anh em. Tất cả đều chung một lòng đánh giặc. Nổi bật trong số đó là những người tài giỏi như Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Chích, Nguyễn Xí, Lê Lai. Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu năm 1418, Lê Lợi chính thức xưng là Bình Định Vương, nghĩa là vua dẹp yên giặc loạn. Và ban truyền hịch đi khắp nơi, kêu gọi toàn dân đứng lên đánh đuổi giặc Minh, cứu nước, cứu dân. Trong những ngày đầu khởi nghĩa, nghĩa quân Lam Sơn gặp muôn vàn khó khăn, lực lượng ít ỏi, chỉ có vài nghìn người. Lương thực thì thiếu thốn, vũ khí cũng không đầy đủ. Vì vậy, nghĩa quân chỉ giành được vài trận thắng nhỏ lẻ và thường xuyên bị quân Minh đánh trả quyết liệt. Đã có những lúc Lê Lợi cùng nghĩa quân phải rút lui, trốn chạy để bảo toàn lực lượng. Không chỉ đối mặt với quân Minh, Lê Lợi còn phải chống lại một số tù trưởng người dân tộc thiểu số địa phương vốn theo phe giặc Minh, cũng như quân đội nước Ai Lao, ngày nay là Lào, bị giặc Minh mua chuộc để phối hợp tấn công. Cuộc sống trong rừng núi vô cùng gian khổ. Do thiếu lương thực, Lê Lợi và nghĩa quân nhiều lần phải sống nhờ vào sau rừng củ dại măng tre để cầm cự qua ngày. Có những lúc lương thực cạn kiệt đến mức Lê Lợi phải giết cả voi chiến và ngựa của mình để chia thịt cho quân sĩ, cùng nhau vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Chính sự sẻ chia gian khổ này đã giúp nghĩa quân Lam Sơn thêm đoàn kết kiên cường, vững bước trên con đường cứu nước. Thế nhưng, nhờ sự lãnh đạo tài tình của Lê Lợi, sự mưu lược của Nguyễn Trãi, cũng như sự dũng cảm hy sinh của anh hùng khác mà nghĩa quân đã từng bước vượt qua gian nan, từ đó trở nên hùng mạnh hơn. Từ năm 1424 đến 1426, nghĩa quân đã liên tiếp giành chiến thắng và giải phóng vùng đất rộng lớn từ Thanh Hóa đến Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa, thuộc miền Trung ngày nay. Sau khi củng cố lực lượng, nghĩa quân tiến ra Bắc, quyết tâm đánh chiếm thành Đông Quan, nay là Hà Nội. khí thế chiến thắng vang dội từ những trận đánh lớn như Tốt Động, Chúc Động và Chi Lăng Xương Giang đã làm cho quân Minh khiếp sợ, mở đường cho thắng lợi hoàn toàn của cuộc khởi nghĩa. Tháng 12 năm 1427, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn kết thúc thắng lợi. Đầu năm 1428, quân Minh rút sạch quân về nước, Lê Lợi lên ngôi, lấy hiệu là Lê Thái Tổ, thành lập nhà Lê, khôi phục quốc hiệu là Đại Việt, đóng đô tại Thăng Long. Sau khi lên ngôi, vua rất chú trọng việc xây dựng và phát triển đất nước. Ông mở lại Quốc Tử Giám nhằm đào tạo nhân tài, đồng thời ông cho mở các kỳ thi tuyển để tìm kiếm những người tài giỏi vào làm quan giúp nước giúp dân. Ông chủ trương rằng khi đất nước có chiến tranh, tất cả mọi người đều phải tham gia đánh giặc giữ nước. Nhưng khi hòa bình trở lại, ai nấy đều được về quê yên tâm cày ruộng, làm ăn sinh sống. Không chỉ giỏi về quân sự, chính trị, ngoại giao và giáo dục, Lê Lợi còn là người có tâm hồn yêu văn chương thi phú. Các bài thơ của ông thể hiện chí khí anh hùng và lòng yêu nước sâu sắc. Vua Lê Thái Tổ qua đời năm 1433, trị vì 5 năm, thọ 48 tuổi. Với tài năng đức độ và lòng yêu nước sâu sắc, ông được nhân dân khắp nơi tôn kính. Nhiều đền thờ đã được lập nên để tưởng nhớ công lao to lớn của ông. Ngay tại thành phố Quy Nhơn của chúng ta cũng có trường học và con đường mang tên Lê Lợi như một cách để người dân mãi ghi nhớ và tri ân vị anh hùng vĩ đại của dân tộc. Các em thân mến, có bao giờ các em thắc mắc tại sao quả bóng bay lại có thể bay lên cao được không? Hôm nay hãy cùng Một Cuộc Sống Quanh Ta đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này các em nhé.
Trước tiên chúng ta phải hiểu rằng bầu khí quyển của trái đất được cấu thành chủ yếu từ các loại khí như nitơ chiếm khoảng 78%, oxy khoảng 21% và một lượng rất nhỏ các khí khác như argon, carbonic. Không khí có khối lượng, nghĩa là nó cũng có trọng lượng giống như những vật chúng ta cầm nắm được, chỉ là mắt thường không thể nhìn thấy. Chỉ vì có trọng lượng, không khí tạo ra áp suất lên mọi vật thể mà nó bao quanh. Nếu chúng ta thổi một quả bóng bằng hơi thở của mình, buộc lại và thả nó ra, thì nó sẽ ở yên trên tay chúng ta, không thể bay lên và sẽ nhanh chóng rơi xuống đất. Lý do là bởi khối lượng riêng, hay còn gọi là mật độ khối lượng trên một đơn vị thể tích của nó lớn hơn khối lượng riêng của không khí xung quanh. Hiểu đơn giản là nó nặng hơn không khí nên nó không thể bay lên được. Nhưng nếu bên trong quả bóng đó chứa một loại khí nhẹ hơn không khí, ví dụ như khí heli hoặc khí hydro, thì quả bóng đó sẽ có khả năng bay lơ lửng, thậm chí là bay vút lên trên trời. Bởi vì khi đó, quả bóng bay có khối lượng riêng thấp hơn môi trường xung quanh, nó sẽ có xu hướng nổi lên, tương tự như cách mà chiếc phao nổi trên mặt nước vậy. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần biết khí heli là một nguyên tố hóa học thuộc nhóm khí hiếm. Nó không màu, không mùi, không cháy, không độc và đặc biệt là nhẹ hơn không khí rất nhiều. Một lít heli chỉ nặng khoảng 0,18 gram, trong khi một lít không khí nặng 1,25 gram. Vì vậy, khi một quả bóng cao su được bơm đầy khí heli, tổng trọng lượng của nó sẽ nhẹ hơn thể tích không khí mà nó chiếm chỗ. Điều đó khiến quả bóng chịu lực đẩy hướng lên từ áp suất không khí bên ngoài, giúp nó bay lên. Tương tự khí heli, khí hydro cũng nhẹ hơn không khí và từng được sử dụng để bơm vào bóng bay, khinh khí cầu và các khí cầu lớn từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, khí hydro có nhược điểm lớn dễ bắt cháy, đã từng gây ra nhiều tai nạn nghiêm trọng như vụ nổ khinh khí cầu Hindenburg nổi tiếng năm 1937. Sau thảm họa này, người ta chuyển sang dùng khí heli nhiều hơn. Tuy có giá thành cao hơn khí hydro, nhưng nó an toàn và ổn định hơn nhiều. Tuy nhiên, bóng bay không thể bay mãi mãi. Sau một thời gian, khí heli hay khí hydro dần thoát ra khỏi lớp cao su của bóng thông qua các lỗ nhỏ li ti mà mắt thường không nhìn thấy. Khi lượng khí trong bóng giảm xuống, khối lượng riêng của bóng tăng lên, khiến lực đẩy của không khí không còn đủ để nó lơ lửng nữa. Kết quả là quả bóng sẽ từ từ hạ xuống đất. Những quả bóng bay không chỉ dùng để giải trí mà còn đóng vai trò quan trọng trong khoa học và đời sống. Trong khí tượng, bóng thám không hay còn được gọi là bóng bay dự báo thời tiết, là một loại bóng bay được dùng để mang theo các dụng cụ đo thời tiết như đo áp suất khí quyển, nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ gió, giúp dự báo thời tiết chính xác. Để đo được tốc độ gió, bóng thám không có thể định vị gió bằng radar, sóng vô tuyến hoặc hệ thống định vị toàn cầu. Ngoài ra, vào tháng 12 năm 2023, NASA đã dùng bóng bay khổng lồ để đưa kính viễn vọng lên độ cao 40 km để quan sát vũ trụ. Bóng bay thường được để trang trí trong các buổi tiệc, sự kiện với nhiều màu sắc bắt mắt. Tuy nhiên, bóng bay cũng có những rủi ro cần phải lưu ý. Trước hết, nếu bóng bay được bằng bơm khí hydro, nó có thể thẩm thấu ra ngoài và gây nổ nếu tiếp xúc với nhiệt độ cao. Thậm chí, những trái bóng bay có thể phát nổ nếu liên tục cọ sát vào nhau, gây ra hỏa hoạn hoặc gây bỏng nặng cho những người ở gần. Một số bóng bay khi vỡ còn tạo ra âm thanh lớn dễ khiến chúng ta giật mình, đặc biệt với người có bệnh tim. Không chỉ vậy, việc thả bóng bay ngoài trời cũng gây hại cho môi trường, bởi vì bóng sau khi rơi xuống đất hoặc xuống biển có thể bị động vật nuốt nhầm, gây nguy hiểm cho hệ sinh thái. Vậy nên khi sử dụng bóng bay, người lớn cần hết sức cẩn trọng, đặc biệt trong việc chọn loại khí an toàn, để ý trẻ nhỏ và xử lý bóng bay đã qua sử dụng đúng cách để hạn chế những rủi ro đáng tiếc.
Soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay, gió cơm trên tay em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày. Mẹ ơi mẹ nghỉ tay, trời chưa vừa tròn bóng, mẹ ăn cơm cho nóng mà để trâu cho con chân ở chân trâu. Mai lúa thơm sớm thơm làng, lúa thơm lừng cả bàn tay. Là thơm nắng hôm nay khi em đưa cơm cho mẹ em đi cày. Đường hành quân diệt Mỹ, bồ hỏi cuối thư vui, lúa xuân thêm bông, ngô khoai xanh tươi ai giỏi dáng tay cày. Mẹ ơi mẹ hẳn vui, chiều qua đọc thư bố, lời bố khen con đậm đang con chăm ngoan luôn lên màu. Mai đây chiến thắng bố về sẽ nghe mẹ kể chuyện con rằng con bé lon ton khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cày.
Chương trình Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.